Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 31 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về giáo hội công giáo và người nghèo tại Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Gregorio Nazianze, Đức Thánh Cha nói rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn trái tim con người. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời của vị Thánh Giáo Phụ vào thế kỷ thứ Tư này. Được người anh là Thánh Basilio và người chị tên là Macrima hướng dẫn về đức tin, thoạt tiên thánh nhân lập gia đình và chuyên về dạy học. Sau một thời gian sống đời ẩn tu, thánh nhân được chọn làm giám mục. Với chức vụ này, ngài đã tỏ ra là một vị mục tử hăng say nhiệt thành, luôn sống chết cho đoàn chiên. Về tư tưởng của Thánh Gregorio, Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhân là một nhà thần học về Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha giải thích rằng tại công đồng Constantinople vào năm 381, Thánh Gregorio là một trong những tư tưởng gia đã có công giúp định tín về thiên tính của Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, thánh nhân cũng là nhà thần học luôn đề cao phẩm giá và vẻ đẹp của con người được Thiên Chúa tạo dựng để làm chủ vạn vật. Vẻ đẹp của con người là một phản ánh của chính vẻ đẹp của Thiên Chúa. Mục đích để con người hiện hữu là chiêm ngắm Thiên Chúa. Chỉ nơi người, con người mới được thỏa mãn mà thôi. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã lên án hành động phá hoại của những kẻ gây ra nạn cháy rừng tại Hy Lạp, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Ngài gọi đây là một hành động tội ác và vô trách nhiệm. Tin Áo Quốc, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thương mến đặc biệt dành cho Áo Quốc mà Ngài sẽ đi viếng thăm vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Trong lá thư được công bố hôm thứ Tư vừa qua, một tuần trước khi thực hiện chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã nói đến đức tin rạng ngời của giáo hội tại Áo. Đức Thánh Cha viết như sau: tôi yêu mến xứ sở này ngay từ thời thơ ấu. Tôi thích những cảnh đẹp và nền văn hóa cao đẹp của nước Áo, cũng như con người đáng yêu của đất nước này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Áo Quốc nằm ở trung tâm Âu Châu. Đất nước này đã mang lại cho đức tin một hình thức đa dạng và rạng ngời đến độ có thể đánh động cả những người không cùng một niềm tin. Sinh ra tại Marken am Inn, một thị trấn thuộc miền Bavaria, Đức, chỉ cách biên giới Áo vài cây số, Đức Benedicto đã đến Áo rất nhiều lần trước khi được bầu làm giáo hoàng. Tuần tới, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên sang Áo với tư cách là giáo hoàng. Ngài được mời viếng thăm nước này nhân dịp kỷ niệm 850 năm Vương cung Thánh đường Maria Sen, một trung tâm thánh mẫu gần thủ đô Vienna. Theo cha Federico Lombardi, người điều phối chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ nói đến tình trạng tục hóa của xã hội Âu Châu ngày nay. Tin Roma, sau chuyến công du tại Áo, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm giáo phận Napoli tại miền Nam Ý vào ngày 21 tháng 10 tới đây, nhân cuộc gặp gỡ của các tôn giáo vì hòa bình được tổ chức tại đây. Tại thành phố này, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất và Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirin của Nga. Sáng thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Crescencio CP, Tổng giám mục Napoli, đã trình bày chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Tổng giám mục Napoli nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ của gặp gỡ liên tôn vì hòa bình được cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng muốn qua chuyến viếng thăm này bày tỏ lòng ưu ái của Ngài đối với giáo phận Napoli. Tin Sydney. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney đang cố gắng thương thảo để thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể được tổ chức tại trường đua ngựa Randwick. Được biết, với số người tham dự lên đến 500.000 người, thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ có thể được cử hành trong trường đua ngựa Randwick mà thôi. Tuy nhiên, những người huấn luyện ngựa đua nói rằng họ vẫn cương quyết giữ lập trường là thánh lễ này phải được cử hành ở một nơi khác. Lý do những người này đưa ra là biến cố này gây nhiều thiệt hại cho kỹ nghệ đua ngựa tại Sydney. Cách đây vài tháng, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đề nghị bồi thường thiệt hại trong vòng 10 ngày, tức là thời gian cần thiết để chuẩn bị và cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhưng những người huấn luyện ngựa đua lại phẫn nộ vì giáo hội địa phương loan báo chỉ bồi thường cho 3 ngày mà thôi. Người phát ngôn viên của giáo hội địa phương nói rằng, với tư cách là chủ của trường đua, chính phủ của tiểu bang New South Wales là người có thẩm quyền để giải quyết vấn đề. Thế nhưng cho tới nay, chính phủ của tiểu bang vẫn chưa lên tiếng bình luận về vấn đề này. Tin Washington. Trong tuyên ngôn được đưa ra nhân ngày lao động, các đức giám mục Mỹ kêu gọi người Công giáo bênh vực cuộc sống, phẩm giá và quyền của người lao động. Tuyên ngôn được đức cha Nicholas Nimaxio, chủ tịch ủy ban giám mục về chính sách đối nội, công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua đã nêu lên vấn đề di dân. Tuyên ngôn viết rằng, trọng tâm của vấn đề di dân chính là những người lao động đến đất nước chúng ta để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và gia đình của họ. Đức cha Marcio cũng nói rằng cuộc tranh luận về vấn đề di dân đã gây ra chia rẽ nước Mỹ và làm tê liệt chính quốc hội. Do đó, cần phải quyết tâm tìm ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề. Dựa trên những nguyên tắc luân lý cơ bản về quyền được làm việc, đồng lương công bình và những điều kiện làm việc an toàn, Đức cha Marcio kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải cải tổ chính sách di dân hiện nay. Tin Roma, Đức Thượng phụ chính thống Nga Alexis đề nghị chào mừng sự trở về của thánh lễ bằng tiếng Latin. Hôm thứ Tư vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Il Giornale xuất bản tại Ý, Đức Thượng phụ Alexis nói rằng việc Đức Thánh Cha cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin là một biến cố tích cực. Người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga cho biết Giáo hội Chính thống rất trân quý truyền thống. Ngài nói rằng nếu không bảo vệ truyền thống, thì giáo hội này khó đứng vững được trong thời kỳ bị bách hại dưới chế độ cộng sản. Trong cuộc phỏng vấn, vị Thượng phụ Chính thống Nga cũng đề cập đến một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Ngài và Đức Thánh Cha. Nhưng hiện nay một cuộc gặp gỡ như thế chưa thể thực hiện được vì còn một số vướng mắc. Vị thượng phụ này vẫn luôn trách cứ giáo hội Công giáo có chủ trương chiêu mộ tín hữu chính thống. Tin Đại Hàn. Giáo hội Công giáo tại Đại Hàn hân hoan chào đón các con tin vừa được Taliban trả tự do. Trong một cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn Asia News thực hiện, Đức cha Lazarus Chu Hung Sik, giám mục Tê Dung kiêm chủ tịch Caritas Đại Hàn nói rằng, sự kiện các con tin Nam Hàn được trả tự do sau cuộc thương thảo giữa chính phủ Nam Hàn và phiến quân Taliban là một nguồn vui lớn cho mọi người. Tuy nhiên, biến cố này có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Ngài nói rằng chính phủ Nam Hàn đã bị hạ nhục khi thương lượng với những kẻ khủng bố cực đoan. Điều này khiến cho những kẻ khủng bố nghĩ rằng họ cũng có thể làm như thế đối với các con tin khác. Thỏa thuận này cũng là một điều nhục nhã cho chính các giáo hội tin lành. Các giáo hội này hiện đang bị người Đại Hàn chỉ trích nhiều vì đưa người ra nước ngoài hoạt động. Nhiều người cũng cho rằng các giáo hội này đã trả tiền chuộc để các con tin được trả tự do. Nhận định về công cách truyền giáo của các giáo hội tin lành, Đức cha Chủ tịch Caritas Nam Hàn nói rằng, người tin lành Đại Hàn cũng cực đoan và quá khích không kém. Họ nói đến phục vụ xã hội, nhưng thực tế chỉ nhắm đến mục đích chiêu mộ tín đồ. Theo Đức cha Hung Sik, đây không phải là truyền giáo và tinh thần tin mừng đích thực. Trong một tuyên ngôn đưa ra tối thứ Ba vừa qua, Hội đồng các giáo hội Nam Hàn cũng đã nói rằng cuộc khủng hoảng con tin vừa qua là dịp để suy nghĩ về chiến lược truyền giáo hải ngoại của các giáo hội tin lành Nam Hàn. Tin Trung Quốc. Một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng Trung Quốc đã được trả tự do sau 11 tháng bị giam giữ. Cha Paul Yang Surang, trưởng ấn của một giáo phận thuộc giáo hội thầm lặng tại Wenzhou, Trung Quốc, đã được trả tự do hôm 24 tháng 8 vừa qua. Vị linh mục 38 tuổi này đã bị biệt giam trong nhà tù tại tỉnh Sheshan. Cha Yang đã bị bắt giữ cùng một lúc với cha Peter Shao Yumin, tổng đại diện của giáo phận hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi hai vị trở về từ một chuyến đi hành hương tại Âu Châu. Đồ đạc cũng như sách vở và những bức hình chụp chung với Đức Thánh Cha đều bị tịch thu. Hồi tháng 3 vừa qua, hai vị bị kết án vì đã xuất ngoại bất hợp pháp. Tin Zimbabwe. Các đức giám mục Zimbabwe lên án những cuộc tấn công nhắm vào Đức Cha Kube và gọi đây là một hành động bỉ ổi. sau khi lên tiếng chỉ trích chính sách cai trị độc tài của chính phủ Mugabe, Đức Cha Mugabe đã bị tố cáo có hành động ngoại tình với một người phụ nữ. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 29 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Harare, Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng những cuộc tấn công gần đây của các chính trị gia và các phương tiện truyền thông của nhà nước nhắm vào cá nhân Đức Cha Mugabe, Tổng Giám mục Bulawayo, cũng là những cuộc tấn công nhắm vào chính giáo hội Công giáo. Tuyên ngôn của các Đức Giám mục Zimbabwe khẳng định như sau, giáo hội Công giáo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là kẻ thù của Zimbabwe. Bằng chứng mà các đức cha đưa ra là, giáo hội hiện đang điều khiển 60 bệnh viện, 174 trường học và nhiều cô nhi viện. Những thành tích này cũng đủ để nói lên vai trò của giáo hội trong xã hội. Zimbabwe đã giành được độc lập khỏi tay người Anh vào năm 1980. Tin Argentina, ngày sinh của mẹ Teresa Canquita trùng với ngày liên đới tại Argentina, nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ phải giúp đỡ những người đang đau khổ. Ngày 26 tháng 8 vừa qua là ngày sinh nhật thứ 97 của mẹ Teresa Canquita. Ngày này cũng là ngày liên đới tại Argentina. Đức cha Fernando Maria Bargallo, chủ tịch Caritas Argentina, đã kêu gọi người dân hãy noi gương mẹ Teresa để tỏ tình liên đới với những người đang đau khổ, nhất là những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đức cha Bargallo nói rằng tình liên đới là một tình cảm cao quý của người Argentina. Đây là tình cảm mà người Argentina đã không ngừng thể hiện trong các biến cố đau thương của dân tộc cũng như của các nước khác. Ngài kêu gọi người Công giáo hãy thể hiện tình liên đới không chỉ như một tình cảm tự nhiên, mà còn phải như là một nhân đức xã hội. Đặc biệt, Đức cha Chủ tịch Caritas Argentina kêu gọi người dân hãy quảng đại đóng góp để cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất vừa qua tại Peru.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về Giáo hội Công giáo và người nghèo tại Hoa Kỳ. Trong một quốc gia giàu có nhất thế giới như Hoa Kỳ, mà vẫn còn người nghèo ư? Giới hữu trách của các tổ chức bác ái và y tế của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã khẳng định rằng, trong đất nước này vẫn còn rất nhiều người nghèo, và cần phải nỗ lực nhiều hơn để đưa hàng triệu người Mỹ ra khỏi cảnh nghèo. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, sau khi Văn phòng Thống kê của Chính phủ Hoa Kỳ cho công bố bản báo cáo về mức thu nhập, tình trạng nghèo đói và y tế của đất nước, nữ tu Carol Kihan, chủ tịch và giám đốc điều hành của Liên hiệp Y tế Công giáo Hoa Kỳ, và linh mục Larry Snyder, chủ tịch các tổ chức bác ái Hoa Kỳ, đã kêu gọi Quốc hội hãy tái cấp giấy phép hoạt động cho chương trình bảo hiểm y tế trẻ em, hầu giúp cho con em của các gia đình có thu nhập thấp được chăm sóc đầy đủ, đẩy mạnh các chương trình dinh dưỡng của chính phủ liên bang, thông qua đạo luật bảo vệ nông dân và các chương trình nhà ở cho người nghèo. Cha Snyder cho biết, tuyên cáo mà ngài gửi đến Quốc hội hôm thứ Ba vừa qua, nhằm mục đích đánh động và thuyết phục các nhà lãnh đạo quốc gia rằng, lời hứa của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn chỉ là những lời nói rỗng tuếch, khi mà hàng triệu người Mỹ hiện đang phải cực lực phấn đấu nhưng vẫn lâm cảnh túng thiếu. Theo bản thống kê về lợi tức, tình trạng nghèo đói và bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ trong năm 2006 được cho công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua, thì tổng sản lượng quốc gia chia theo đầu người tại Hoa Kỳ hiện nay là 48.200 Mỹ Kim. Con số này cho thấy có sự gia tăng tổng sản lượng quốc gia trong hai năm liền. Theo bản thống kê chính thức, thì đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ nghèo tại Hoa Kỳ đã hạ giảm. Năm 2005, tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là 12,6%. Năm 2006, tỷ lệ này là 12,3%. Bản thống kê ghi nhận, trong năm vừa qua, tại Hoa Kỳ có khoảng 36 triệu 500 ngàn người nghèo, trong số này có đến 12 triệu 8 là trẻ em. Tính theo tỷ lệ, khoảng 9,8% gia đình Mỹ sống trong cảnh nghèo. Văn phòng thống kê cũng báo cáo rằng, số người không có bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ trong năm 2005 là 44.800.000 người. Nhưng trong năm 2006, con số này tăng lên 47 triệu người. Riêng con số trẻ em không được bảo hiểm y tế trong năm vừa qua là 8.7 triệu. So với năm 2005, tuy không đáng kể, nhưng con số này ngày càng gia tăng. Cũng theo bản báo cáo, hơn 1/3 người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, và 1/5 người Mỹ gốc Phi Châu không có bảo hiểm y tế. Bản báo cáo còn cho biết, năm 2000, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế là 38 triệu, nay tăng lên 47 triệu. Nữ tu Kihan nhận định một cách mỉa mai. Trong một nền kinh tế được xem là mạnh nhất thế giới này, vẫn còn hàng triệu người phải chiến đấu vì những nhu cầu cơ bản, kể cả việc chăm sóc y tế. Theo vị nữ tu này, đằng sau những con số thống kê, người ta cần phải nhận ra từng khuôn mặt, từng câu chuyện, có khi rất bi thảm vì không được quan tâm chăm sóc về sức khỏe. Liên hiệp Y tế Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, bản thống kê về tình trạng nghèo đói và bảo hiểm sức khỏe trên đây là một điều sỉ nhục cho Hoa Kỳ. Trong lời kêu gọi nhắn gửi cho các nhà lãnh đạo đất nước, cha Snyder nói rằng, cần phải lập lại cam kết giúp đỡ cho hàng triệu người Mỹ hiện đang sống trong cảnh nghèo, và hàng triệu người không được bảo hiểm về sức khỏe. Mặc dù nhìn nhận rằng tỷ lệ nghèo tại Hoa Kỳ có phần hạ giảm, nhưng cha Snyder nhấn mạnh rằng, trong một quốc gia giàu nhất thế giới mà vẫn còn 36.500.000 người, trong số này có đến 12.800.000 trẻ em phải sống trong cảnh nghèo. Đây quả là một điều đáng suy nghĩ. Từ bao nhiêu năm qua, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã đóng góp rất nhiều trong việc nâng đỡ người nghèo. Cha Snyder cho biết, mỗi năm các cơ quan bác ái của giáo hội đã giúp thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất cho trên 7 triệu người. Trong tuyên cáo công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua, cha Snyder đã yêu cầu Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ phải bắt đầu làm ngay những bước thiết thực để giúp đỡ những người đang sống trong cảnh nghèo. Riêng nữ tu Kihan nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Nữ tu này nói rằng, hàng triệu người không được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe là điều không thể tha thứ và đáng quan ngại cho Hoa Kỳ. Nhưng bà tin tưởng rằng, nếu mọi người đều hợp tác với nhau, thì Hoa Kỳ có thừa sự thông minh và khả năng để giải quyết dứt khoát vấn đề này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi đã ôn lại những nguyên tắc cơ bản trong luân lý Kitô giáo và duyệt qua một số những vấn đề đương đại, hôm nay chúng tôi xin được khởi sự loạt bài về chính nền tảng của đạo lý Kitô giáo là 10 giới răn. Tiếng giới răn dễ gây nên một phản ứng tiêu cực trong não trạng của con người thời đại. Nói đến giới răn là nói đến lệnh truyền. Nhưng con người thời đại lại muốn được tự do hơn là bị sai khiến, muốn đối thoại hơn là tuân lệnh một cách mù quáng. Hai tiếng giới răn dễ bị gắn liền với độc tài và phản dân chủ. Trong các chế độ độc tài, người dân chỉ nghe nói đến nghị quyết, nghị định và pháp lệnh. Ban bố 10 giới lệnh, Thiên Chúa phải chăng không cư xử một cách độc tài với con người? Với một não trạng như thế, cho nên khi nghe nói Thiên Chúa như một đấng tạo hóa từ trên cao ban bố giới lệnh và bắt con người phải tuân thủ, con người thời đại dễ có thái độ nghi ngờ và thủ thế. Làm thế nào để dung hòa một Thiên Chúa là tình yêu với một Thiên Chúa của lệnh truyền và đúng 10 lệnh truyền? 10 giới răn đến từ Kinh Thánh, và nhiều tài liệu trong quyển Kinh Thánh lại bắt nguồn từ những nền văn hóa và xã hội đã có từ thời xa xưa. Do đó, ngộ nhận là điều xem ra không thể tránh khỏi. Do đó, có những điểm liên quan đến ý nghĩa của hai chữ giới răn cần phải được làm sáng tỏ. Trước hết, chúng ta hãy nói đến hai chữ giới răn như được quen dùng hiện nay. Đôi khi thay vì 10 giới răn, các học giả Kinh Thánh lại nói đến thập điều. Đây chính là kiểu nói trong sách Xuất Hành, đoạn 34 câu 28. Đoạn sách thánh này viết rằng, Môi-sen đã viết trên bia 10 chữ của giao ước, tức thập điều. Mặc dù 10 giới răn rõ ràng chỉ ra những điều phải làm và những điều không được làm, ý tưởng chủ đạo vẫn là giáo huấn. Thật thế, trong 10 giới răn, Thiên Chúa chia sẻ lẽ khôn ngoan của Ngài với dân Ngài. Mỗi một giới răn là một lời của Thiên Chúa được nói lên vì ích lợi cho con người. Thiên Chúa không hề có ý truyền lệnh cho chúng ta như những người nô lệ. Trái lại, mục đích của 10 giới răn là giúp chúng ta thấy được điều gì là tốt cho chúng ta và điều gì không tốt cho chúng ta. Chúng ta hãy nghe Môi-sen giải thích trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 30 từ câu 15 đến câu 20 như sau. Hãy nghe đây, hôm nay ta đưa ra cho các ngươi chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay ta truyền cho các ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người, để các ngươi được sống, được thêm đông đúc, và Chúa, Thiên Chúa của các ngươi chúc phúc cho các ngươi trong miền đất các ngươi sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu các ngươi trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp lại các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay ta báo cho các ngươi biết, chắc chắn các ngươi sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà các ngươi sắp sang qua sông Jordan để vào chiếm hữu. Hôm nay, ta lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi. Ta đã đưa ra cho các ngươi chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Các ngươi hãy chọn sống để các ngươi và dòng dõi các ngươi được sống, nghĩa là hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Hãy nghe tiếng người và gắn bó với người, vì như thế các ngươi sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất mà Chúa đã thề với cha ông các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob rằng người sẽ ban cho các ngươi. Điều đáng ghi nhận trong đoạn Kinh Thánh trên đây là Thiên Chúa không hề nói, hãy tuân lệnh ta, nếu không ta sẽ trừng phạt, mà là đây là trật tự tự nhiên của sự vật. Đây là đạo làm người. Nếu các ngươi sống theo trật tự ấy, các ngươi sẽ sống. Trái lại nếu các ngươi không sống theo trật tự ấy, những hậu quả tự nhiên sẽ xảy đến, tùy các ngươi chọn lựa. Ban bố 10 giới răn, Thiên Chúa không hề đưa ra danh sách những trừng phạt hay những quy định nhằm giam hãm con người trong những cấm kỵ. Như vậy, mục đích của 10 giới răn là chỉ để soi sáng, hướng dẫn và giúp chúng ta cư xử theo những cách sống tốt đẹp cho chúng ta, nghĩa là sống một cuộc sống đáng sống mà thôi. Chính Chúa Giê-xu cũng đã đọc lại 10 giới răn và hướng dẫn chúng ta sống theo 10 giới răn ấy.
trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi người thanh niên giàu có đến hỏi Ngài phải làm gì để được sống đời đời, Ngài bảo anh hãy tuân giữ 10 giới răn. Nhưng người thanh niên chỉ trích đọc 5 giới răn. Và khi người thanh niên cho biết anh đã thực hành các giới răn ấy, Chúa Giêsu liền bảo, nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết tài sản, bố thí cho người nghèo, và con sẽ được kho tàng quý báu trên trời, rồi đến theo ta. Nói cách khác, theo Chúa Giêsu cũng bao gồm cả việc tuân giữ 10 giới răn. Tuy nhiên, ngoài ra, chúng ta còn phải theo Ngài, ngay cả khi phải mất hết tài sản và sự an toàn bản thân. Về sau, Chúa Giêsu đã chỉ rõ rằng, có một giới răn cao trọng hơn mọi giới răn và gồm tóm mọi giới răn khác, như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco như sau. Khi ấy, có một luật sĩ, vì đã nghe Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm xe đốc tranh luận với nhau, và thấy Ngài đối đáp hay, liền đến gần Ngài và hỏi, thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng đầu? Chúa Giêsu trả lời, điều răn đứng đầu là, nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Được Chúa Giêsu lồng vào trong giáo huấn của Ngài, 10 giới răn đã trở thành nền tảng của đạo lý Kitô giáo. 10 giới răn diễn tả những nghĩa vụ cơ bản nhất của con người đối với Thiên Chúa và người đồng loại. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đã viết như sau. Vì nói lên những bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và người đồng loại, cho nên xét trong nội dung hàng đầu, 10 giới răn vạch cho ta thấy những nghĩa vụ nghiêm trọng của mình. Các giới răn thì bất biến về bản chất, cho nên tính bắt buộc của chúng có giá trị ở mọi thời và mọi nơi. Không một ai có quyền chúng miễn cho mình. 10 giới răn được Thiên Chúa ghi tạc trong trái tim con người. Với khẳng định trên đây của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một vấn nạn nhức nhối do Lữ Giang trình bày, nói về vấn đề khai thác tình dục trẻ em. Lữ Giang đã viết như sau. Khoảng 120 chính phủ tham dự Hội nghị Thế giới chống khai thác tình dục trẻ em. Nhóm họp lần đầu ở Stockholm, Thụy Điển, đã thỏa thuận rằng mỗi nước cần phải ban hành những điều luật của chính họ để chống nạn du lịch tình dục trẻ em. Nhưng những hình phạt như vậy vẫn chưa làm thay đổi được bao nhiêu đối với tệ nạn khai thác tình dục trẻ em. Cơ quan Di động Quốc tế báo động rằng, ngay sát Mỹ, tại nước Mexico, đã có 16.000 trẻ em nam lẫn nữ là nạn nhân của du lịch tình dục. Chính phạm đa số là du khách tình dục người Mỹ. Tình trạng này tại Đông Nam Á cũng rất bi thảm. Ông Peter Leubrecht, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ở Campuchia, đã nói với báo chí rằng trong vùng Đông Nam Á có ít nhất là 200.000 phụ nữ và trẻ em rơi vào tay bọn buôn người và bị đưa vào nghề mại dâm. Chúng ta hãy cùng với phóng viên của đài BBC đi một vòng từ Thái Lan qua Campuchia rồi đến Việt Nam. Ký giả Tembi của đài BBC kể lại rằng, tôi đến Thái Lan vào sáng thứ Sáu và ngay tối hôm đó, tôi cùng với người đồng nghiệp đã đến khảo sát nhiều quán bar ở Bangkok để xem kế hoạch làm việc của chúng tôi sẽ ra sao. Mục đích của chúng tôi trong chuyến đi Đông Nam Á dài 7 tuần là tìm các trẻ em bị bán làm nghề mại dâm. Mại dâm bị coi là bất hợp pháp tại Thái Lan, nhưng người Thái, nếu đã trên 18 tuổi, thì được phép phục vụ trong các quán bar, cả ở Thái Lan lẫn Campuchia. Thu nhập từ việc mại dâm quá dễ dàng, nên tệ nạn này trở nên phổ biến. Nhiều khi giới chức nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động mại dâm, và một số tổ chức phi chính phủ còn cáo buộc rằng cả cảnh sát lẫn chính quyền đều khuyến khích ngầm hoạt động này. Một phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích Thái Lan không làm đủ mạnh để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em từ Miến Điện, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Phóng viên Tempi của đài BBC đã gặp gỡ một số phụ nữ và trẻ em vướng vào các đường dây buôn người. Ken đã kể lại như sau. Tôi đi cùng với bà cô ở quê ra làm việc tại khu nghỉ mát Pattaya. Tôi làm bồi bàn trong một quán bar gần đây. Lúc đầu tôi không hề biết là đàn ông có thể quan hệ tình dục với đàn ông hay với các bé trai. Và lúc đó, trông tôi chỉ như một cậu bé thôi. Khi đó tôi đã 16 tuổi và gia đình có rất nhiều vấn đề, thế nên tôi phải tự lo hết. Về sau, anh Ken được biến thành kẻ buôn bán trẻ mại dâm. Ken đã kể lại như sau. Tôi tới Bangkok, tới Krung Plaza hay nhà ga và tập hợp các cậu bé từ 11 đến 13 tuổi. Tôi mang các em về quầy bar. Thường mỗi lần tôi tìm cách tập hợp khoảng 10 em. Thế nhưng, nếu có các vụ bố ráp của cảnh sát Bangkok, thì việc tìm những trẻ em này khó khăn hơn. Tôi phải rất cẩn thận khi tiếp cận. Trong mấy ngày đầu, các em nghe lời vì nhiều em không được ăn uống tử tế trong nhiều tuần. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải khóa các em trên gác xếp của quầy bar. Một phần là để chúng nó không trốn được, phần khác là để cảnh sát và các cơ quan cứu hộ không tìm thấy. Tỉnh Prey Văn là một trong các khu vực nghèo nhất ở Campuchia. Từ đây đi sang Thái Lan rất dễ, do đó mỗi năm có hàng ngàn trẻ em bị buôn qua biên giới, mà thường lại do chính cha mẹ các em mang đi. Ký giả Tembi của đài BBC cho rằng, tại các nền văn hóa Phật giáo, các gia đình thường mang nặng tư tưởng con cái phải báo hiếu cha mẹ, đặc biệt tại vùng nông thôn, nơi người dân thường coi trọng chuyện số mệnh. Đôi khi, chỉ vì lòng tham, các bậc cha mẹ lờ đi những gì con cái mình phải hứng chịu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đa phần họ hành động như thế vì dốt nát và không có cơ hội. Ký giả của đài BBC hỏi các em gái từng bị bắt cóc về lời khuyên của các em đối với những em khác để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người là gì. Em trẻ nhất trả lời, sẽ rất là khó nếu như mẹ bảo phải đi kiếm tiền để nuôi gia đình. Vì như thế mình phải giúp đỡ thôi, nhưng tốt nhất là được đi học chứ không đi xin ăn. Trong cả ba nước Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, tình trạng ở Campuchia là khủng khiếp nhất. Kỹ nghệ tình dục lan rộng sang Campuchia, nơi trẻ em bị bắt làm việc phục vụ các gia đình, xây dựng, chế biến hải sản và không loại trừ việc bán dâm. Đa số trẻ vị thành niên bán dâm không tự nguyện, mà bị các kẻ buôn người buộc làm việc đó. Tình trạng buôn bán trẻ em tăng lên cùng với mức phát triển kinh tế ở Đông Nam Á. Tệ nạn này xảy ra vì hai lý do chính. Trước hết, nhiều kẻ thích quan hệ tình dục với trẻ em đã du lịch đến châu Á để hưởng lạc, làm gia tăng nhu cầu các bé gái thật nhỏ tuổi. Lý do thứ hai, sự lo sợ mắc bệnh AIDS và các bệnh tật lây lan qua đường tình dục đã khiến những người trả tiền để mua dâm tìm kiếm các cô gái còn trinh. hậu quả là tình trạng nô lệ tình dục đang sống lại, nhất là ở những nơi như đất nước Campuchia, nơi mà các cô gái trẻ bị giam giữ trong các động điếm cho đến khi họ bị bệnh AIDS và chết. Một số các thiếu nữ này bị chuyển tới Thái Lan hoặc Malaysia để làm việc trong các nhà chứa ở đó. Theo ước tính của chính phủ Mỹ, các cô gái này là một phần của mạng lưới buôn người toàn cầu, đã bán ít nhất 800.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, qua đường biên giới quốc tế mỗi năm. Ngày 3 tháng 11 năm 2006, hãng tin BBC đưa tin hơn 1/5 du khách đến Campuchia chỉ với mục đích qua đêm với những trẻ em 9-10 tuổi, có em còn nhỏ hơn. Cơn lốc du lịch tình dục đã cuốn nhiều em bé Campuchia vào chốn địa ngục trần gian. Chính sự tăng trưởng của du lịch quốc tế đã khiến nhiều mảnh đời trẻ thơ bị vùi dập trong tay những kẻ tà dâm. Không phải tất cả khách quốc tế đều bị cuốn hút bởi bờ biển và ngôi đền Angkor Wat nổi tiếng của Campuchia. Có đến 20% trong số họ là các khách du lịch tình dục, và phần lớn trong số đó chỉ muốn quan hệ với trẻ em. Những kẻ bệnh hoạn này chủ yếu đến từ các nước Tây Phương. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Campuchia có một kỹ nghệ mại dâm tệ hại nhất. Phải đến hàng nghìn cô gái trẻ tuổi thuộc quyền sở hữu bởi các nhà chứa phục vụ phần lớn các khách làng chơi địa phương. Nhiều cô gái đã bị cha mẹ hoặc người thân bán cho các nhà chứa khi còn ở tuổi rất nhỏ. Một số bị bắt cóc hoặc bị dụ dỗ lên thành phố làm việc trong các nhà hàng. Đại đa số các cô gái này và cả cha mẹ của họ thường không được đi học và rất xa lạ với đời sống bên ngoài các làng mạc. Đôi khi cha mẹ bán các đứa con gái vì cần tiền để mua thực phẩm hoặc thuốc men. Thế nhưng không phải luôn luôn như vậy. Bà Rosalind, một người vận động bảo vệ trẻ em, đã có nhận định như sau. Bất cứ nơi đâu có nạn nghèo và một bãi biển đẹp, thì người ta sẽ tìm thấy kỹ nghệ du lịch tình dục trẻ em. Bà Rosalind nêu ra những quốc gia Campuchia, Việt Nam, Honduras và vài nước châu Mỹ Latin khác là những nơi đang có kỹ nghệ này. Bà nói thêm, bây giờ có lẽ các du khách tình dục trở nên thận trọng hơn trước, nhưng họ không từ bỏ hẳn. Và ký giả của đài BBC cho rằng, cần sự phối hợp quốc tế để ngăn ngừa, trừng trị thì mới có thể giảm thiểu tệ nạn này. Những quốc gia có nhiều du khách đến Đông Nam Á mua tình dục trẻ em là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, cũng có nghĩa vụ phải góp phần tiêu diệt nạn mua dâm ghê tởm này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu nguyện tín thác. Giai đoạn 7 là giai đoạn của những người trưởng thành và là giai đoạn từ 35 cho tới 65 tuổi, giai đoạn của các bậc cha mẹ, ông bà, các linh mục tu sĩ nam nữ, những người đã chọn con đường đi cho mình và hầu như đã mãn nguyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong những bậc đã chọn lựa này không phải là không có khó khăn. Những khó khăn xảy ra cho mình và cho những người thân bằng quyến thuộc. Cha mẹ lo cho con cái, tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn có những liên hệ gần gũi mà chúng ta không thể nào không lo. Các linh mục tu sĩ nam nữ, tuy không có gia đình riêng của họ, nhưng họ lo cho mục vụ, cho sứ đạo, cho dòng tu và cho những công việc từ thiện. Nói tắt, ai cũng phải lo, và bất cứ tuổi nào, nhưng lo bằng cách nào, đó là câu hỏi cần giải quyết. Ở tuổi này như đã nói trên, tuổi phát huy nghị lực và năng lực, hoặc là tuổi bế tắc, mất sức, thu gọn và chờ chết. Sách chữa lành 8 giai đoạn con người gợi cho chúng ta nhiều cách để tự mình có thể lo cho mình và cho người thân. Một trong những cách đó là cách cầu nguyện tín thác. Các bậc làm cha mẹ luôn cầu nguyện cho con cái khi họ bị đau khổ cách này hay cách khác. Nhưng họ chỉ muốn giữ chặt những khó khăn đó trong tâm hồn và không dám tín thác hoàn toàn cho Chúa và để Ngài làm. Như vậy, làm sao chúng ta có thể thay đổi hướng đi để công việc cầu nguyện của chúng ta mang lại kết quả? Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là tâm sự của một linh mục. Ngài nói, một đêm kia Chúa dạy tôi một bài học về sức mạnh của sự tín thác toàn thân con người trong tay Ngài. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn kéo lê thân xác vào nhà nguyện, xin lỗi Chúa rồi về giường. Nhưng đang dự định, tôi nghe tiếng một phụ nữ khóc. Cực chẳng đã, thay vì ngủ cho quên, nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ không thể ngủ được. Vì thế tôi tới gần người đàn bà khốn khổ này để nghe những gì bà ta chia sẻ. Gần 20 phút, bà kể lại tất cả những lo lắng của bà cho đứa con gái có chồng đang sống cả ngàn dặm nơi xa. Chồng của con gái bà nghiện rượu và trốn chạy tới nỗi nhà băng sẵn sàng đóng chương mục của họ và lấy lại căn nhà họ đang sống. Hai đứa con trai bị nhiệt độ cao đang giày vò và đứa bé trong bụng có thể bị đẻ ngược, vân vân. Tôi cho bà ta biết rằng bà cũng như tôi không thể làm gì được hết cho đứa con gái của bà. Tôi gợi ý với bà là hãy cầu nguyện to tiếng và đặt con bà trong tay Chúa. Bà làm như tôi đã gợi ý. Bà nói cho Chúa biết tất cả những khó khăn và chi tiết của đứa con. Sau khi bà cầu nguyện, bà lại khóc, vì bà vẫn giữ tất cả những lo lắng đó trong tâm hồn. Tôi không biết phải làm gì hơn. Chính tôi đang cần ngủ. Nhưng tôi nói cho bà làm đúng khi bà kể lể với Chúa hết những vấn đề của con gái bà, nhưng bà chưa tín thác hoàn toàn vào người. Lần này, bà giương đôi tay và dâng con gái bà trong đôi tay đó cho Thiên Chúa. Rồi bà cầu nguyện cách ngắn gọn, vì Chúa đã biết tất cả rồi. Bà nói cho Chúa những khó khăn của con bà và tín thác hoàn toàn cho người. Lần này, bà làm những cử chỉ tôi đã nói cho bà. Bà mở rộng đôi tay và như nắm chặt con gái bà trong đôi tay đó. Bà cầu nguyện chăm chỉ xong, rồi bà làm một cử chỉ tín thác con gái bà cho Chúa bằng cách thở rất mạnh, rồi mở rộng hai bàn tay đặt con gái bà trong tay Chúa. Sau lời cầu nguyện tín thác đó, bà trở về nhà. Sáng hôm sau, bà tìm tôi và cho biết bà đã nhận được điện thoại. Con bà kể, đêm đó chồng cô trở về nhà và hứa sẽ đi cai rượu. Hai đứa con của cô tự nhiên không còn nhiệt độ cao nữa, và đứa bé trong bụng cũng chuyển động trong bào thai như để được sớm chào đời cách bình thường. Bà mừng vui vì hết mọi vấn đề con bà có đã được Chúa chữa lành với lời cầu nguyện tín thác. Khi chúng ta lo lắng cho những người thân như thế nào, thì Chúa cũng lo lắng và muốn chữa lành họ, còn hơn nữa. Ngài chỉ cần chúng ta tín thác vào Ngài và tin rằng Ngài sẽ làm. Chúng ta phải để Ngài lo, vì Ngài không muốn làm gì trái sự tự do của chúng ta. Lời cầu nguyện tín thác của cha thánh Rupert là gương sáng cho chúng ta sau đây. Lạy cha, con tín thác mọi sự trong tay cha. Hãy làm những gì mà cha muốn trong con. Con chỉ biết cảm ơn cha. Con sẵn sàng tất cả, chấp nhận tất cả, miễn là làm theo thánh ý cha. Và cha đã muốn thế cho con, cũng như cho hết thảy mọi tạo vật. Con không muốn gì hơn nữa, con tin tưởng hoàn toàn. Con trao tình yêu của con cho cha, với tất cả các khả năng con có. Bởi vì con yêu cha, và cần dâng hiến tất cả trong tay cha vô điều kiện. Với sự tin tưởng tuyệt đối, vì cha là cha của con. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 31 tháng 8, kỷ niệm đúng 10 năm ngày công nương Diana qua đời trong một tai nạn xe hơi do các nhiếp ảnh viên săn đuổi gây ra. Cầu cho cô được muôn đời an nghỉ trong Chúa, an nghỉ khỏi cuộc săn đuổi ngày đêm của các nhiếp ảnh viên, báo chí, cũng như của không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hoặc những kẻ hiếu kỳ ngày đêm rình rập cô. An nghỉ nhất là khỏi thứ danh vọng hão huyền của cuộc đời chống qua này. Danh vọng mà thế giới dành cho cô, hoặc danh vọng mà chính cô đã tìm kiếm không biết mỏi mệt. Thời đại ngày nay là thời đại của tiếng tâm. Tiếng tâm đưa con người lên, kéo con người xuống. Và biến con người thành một thứ nạn nhân đáng thương. Ký giả Morendo của báo New York Times đã mượn kiểu nói thời danh của văn sĩ Oscar Wilde để viết về công chúa Diana như sau. Cô là sự hoang phí của chính sự nổi danh của cô. Nàng công chúa của thời đại mới không sợ bị các mụ phù thủy ganh ghét hãm hại. Còn hơn thế là khác. Cô bị mắc vào một mạng lưới còn tệ hại hơn nhiều. Đó là mạng lưới của truyền thông. Cô không ngần ngại xuất hiện trên màn ảnh truyền hình để nói về hành động ngoại tình của cô. Cô không sợ phải bị ghi lén khi nói chuyện trên điện thoại. Cô chẳng e dè khi phơi bày cuộc đời của cô trong những quyển tự thuật. Cô cũng chẳng phải sợ tai tiếng. Khi giao du với những người đàn ông ăn chơi khét tiếng. Cô không sợ các phương tiện truyền thông, bởi vì tiếng tâm của cô nổi lên cũng nhờ các phương tiện truyền thông. Cô chẳng khác nào một thứ nài đang cầm roi điều khiển con cọp của ống kính. Con cọp ấy nhào lộn một cách ngoạn mục. Cô được ca tụng. Nhưng cũng chính con cọp ấy quay lại cắn xé cô. Tại Anh đã có ít nhất 50 nhiếp ảnh viên sống nhờ danh tiếng của công chúa Diana. Nhất cử nhất động của cô đều hiện trên ống kính của họ. Đôi khi cô trốn chạy hoặc xua đuổi họ, nhưng cũng lắm khi cô dùng họ. Họ sống nhờ danh tiếng của cô dựa vào họ để được nổi danh. Các nhiếp ảnh viên, báo chí, các phương tiện truyền thông và hàng triệu người ngưỡng mộ công chúa Diana tất cả đều là thần dân của một thứ vương quốc. Đó là vương quốc của sự nổi tiếng. Công chúa Diana là nữ hoàng của tiếng tâm. Cô cai trị một vương quốc, trong đó sự nổi tiếng là giá trị cao nhất, và vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài là điều được ưa chuộng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, các nghĩa trang tại hầu hết các nước tiên tiến đều được thiết kế giống nhau. Không có lăng tẩm, cũng chẳng có những ngôi mộ đồ sộ nữa. Chỉ còn lại một mặt bằng, trong đó mỗi ngôi mộ là một thảm hoa nhỏ giống nhau. Người ta không còn thấy sự khác biệt giữa những người chết nữa. Sang hèn, giàu nghèo, tiếng tâm lấy lừng, hãy âm thầm qua đi, không ai biết tới. Tất cả đều chia sẻ một khoảng đất bằng nhau, và một khung cảnh cũng giống nhau. Không còn tranh giành, cãi cọ nhau, không còn phải mỏi mệt chạy theo những thứ phù vân giả trá của cuộc đời. Giờ đây, hẳn những người chết hiểu được rằng, chỉ có một điều quan trọng trong cuộc đời là tìm được an nghỉ. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có một thứ an nghỉ đích thực có giá trị là được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Không có một thứ thuốc an thần nào có thể mang lại sự an nghỉ thực sự cho tâm hồn con người. Được tạo dựng cho Chúa, con người chỉ có thể được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Sự an nghỉ ấy hẳn sẽ không đương nhiên đến với con người, nếu ngay từ cuộc sống này, con người không đi tìm kiếm nó. Của cải và danh vọng trần thế, và ngay cả một ngôi mộ nguy nga lộng lẫy, cũng sẽ không có sức để tạo được một căn nhà êm ấm cho con người bên kia cõi chết, nếu ngay trong cuộc sống này, tâm hồn con người chưa chuẩn bị cho mình sự an nghỉ đích thực. Lạy Chúa! Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn được thư thái bình an vì được Chúa chiếm ngự. Giữa cảnh đời đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những gì sẽ mang lại sự an nghỉ đời đời cho chúng con.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm, sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay cứ tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.